Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sáng nay Chủ nhật ngày 7 tháng 6 năm 2015, tại Thiền Viện Vạn Hạnh, chúng tôi tỳ kheo Thích Tâm Đức xin chia sẻ với quý vị một câu chuyện thiền có tựa đề là Sự Cải Hóa Chân Thật. Trước khi vào thực tập cái pháp môn đặc biệt của Phật giáo, chúng tôi thường kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện có liên quan đến cái pháp môn này, để chúng ta thấy rằng thiền mà chúng ta đang thực tập đây nó có lợi ích là rất nhiều. Không chỉ là giúp cho chúng ta về mặt sức khỏe, nhưng mà nó còn giúp cho chúng ta có một cái thái độ sống đúng đắn. Nó mang lại cái lợi ích cho bản thân mình, cho gia đình và xã hội. Và cái câu chuyện hôm nay với cái tựa đề là Sự Cải Hóa Chân Thật cho thấy một cái sự gặp gỡ, đối đáp giữa một người có tập thiền, đóng trong vai là một cái người chú. Và rồi một cái nhân vật thứ hai, đó là một cái người cháu trẻ và đang hoang phí tiền bạc với một cô kỵ nữ. Và chúng ta nghe cái nội dung của cái câu chuyện này và thử phân tích ý nghĩa của nó. Sự Cải Hóa Chân Thật, câu chuyện thứ 74 trong quyển Góp Nhặt Cát Đá của Thiền Sư Muzu người Nhật Bản. Ryokan đã hiến đời mình cho việc học thiền. Một hôm, Ryokan nghe nói về người cháu trai của ông. Mặc cho những lời khuyên nhủ của những người thân thuộc, đang vung phí tiền bạc với một kỵ nữ giang hồ. Bởi vì anh ta đã thay chỗ Ryokan để quản lý tài sản và quyền sử dụng gia đình, đang ở trong tình trạng nguy hiểm vì sự hoang phí tàn phá. Những người thân quyến yêu cầu Ryokan phải làm thế nào đó. Ryokan phải du hành qua một đoạn đường dài để viếng người cháu của mình đã nhiều năm không gặp mặt. Người cháu tỏ vẻ vui mừng khi gặp lại chú mình và mời ông chú ở lại đêm đó. Ryokan thiền định suốt đêm. Sáng hôm sau khi ra đi, Ryokan bảo người cháu: "Chú già rồi, tay run quá, không làm việc được dễ dàng. Cháu buộc hồ chú chiếc giáp rơm được không?" Người cháu ngoan ngoãn vâng lời. Ryokan nói lời sau cùng: "Cảm ơn cháu. Cháu thấy đó, con người rồi cũng phải già yếu đi dần dần theo từng ngày. Cháu hãy bảo trọng lấy thân cháu." Rồi Ryokan từ giã, không một lời về người kỵ nữ giang hồ cũng như sự phàn nàn của bà con. Nhưng từ sáng hôm đó, người cháu không còn hoang phí tiền của nữa. Cái nội dung của câu chuyện là như vậy. Qua nội dung của câu chuyện, ta biết rằng có sự gặp gỡ của hai nhân vật. Một bên là người chú cống hiến cả cuộc đời mình cho thiền định, và một bên là người cháu đang tiếp quản cái công việc của ông ta trước đó là quản lý tiền bạc. Và rồi cái người cháu trai này đã hoang phí tiền bạc với một cô kỵ nữ là giang hồ. Qua nội dung kỹ câu chuyện, chúng ta thấy rằng ông chú này đã vượt qua cái đoạn đường dài để mà gặp gỡ cái người cháu trai là của mình. Và khi gặp gỡ, chúng ta thấy ông chú này không có đề cập gì đến vấn đề hoang phí tiền bạc của cái người cháu trai cả. Ông ta không có đề cập. Và rồi kết quả là thế nào? Chúng ta thấy rằng kết quả là người cháu trai đã thôi không còn hoang phí tiền bạc với cô kỹ nữ giang hồ nữa. Cái câu chuyện này cho chúng ta thấy, vậy thì người cháu trai đã học được gì từ cái người chú là của mình? Ông chú không có đề cập gì đến cái chuyện hoang phí tiền bạc với cô gái giang hồ của người cháu hết. Ông chú không có đề cập. Vậy thì người cháu vì sao mà lại bỏ cái việc hoang phí tiền bạc đó? Người cháu trai đã học được là cái gì từ ông chú? Chúng ta thấy ông chú đã có một cái hành xử rất đơn giản. Ông ta yêu cầu cái người cháu buộc dùm cho ông ta cái đôi giày rơm. Vào thời kỳ xưa người ta hay đi giày người ta hay làm bằng rơm. Và sau khi cột giày xong thì ông chú có nói rằng rồi ai cũng sẽ dần già yếu đi theo ngày còn ngày tháng, và hãy tự bảo trọng cái thân còn của mình. Vậy thì có thể chăng là người cháu trai đã học được, đã trực nhận được rằng cái thân của mình rồi cũng sẽ già, là già yếu. Có lẽ người cháu trai đã ngộ ra được rằng cái thân thể của cậu ta rồi cũng sẽ già yếu đến độ cột cái chiếc giày thôi mà cột cũng không nổi, mà phải nhờ đến sự giúp đỡ của là người khác. Già yếu, có lẽ cái sự già yếu đó cậu ta chợt nhận ra. Mấy lâu nay cậu ta là đang vung phí tiền bạc với một cô kỹ nữ là giang hồ, và trong cái sự đam mê đó cậu không biết là cái việc làm đó là còn của mình. Cho đến khi cái sự gặp gỡ của một cái vị học thiền đã gợi ý rất đơn giản rằng cái thân của cậu ta sẽ già yếu đến nỗi mà không tự mình cột được cái chiếc giày. Ở đây chúng ta có thể nói là lực bất là tòng tâm. Tâm mình muốn như vậy nhưng mà cái sức khỏe nó không cho phép. Và cái sự tiếp xúc giữa hai người đã làm cho cái người cháu như đang đứng giữa ngã ba đường. Đi đường nào? Đi đường trái hay đường phải? Và cái sự già yếu của ông chú đã làm cho cậu ta phải đắn đo, phải suy nghĩ đến cái thân phận là của mình. đúng, mình đang hoang phí, đang đam mê vào sắc đẹp và đang hoang phí là tiền bạc vì sắc đẹp đó. Và rồi cái sự già yếu, lực bất tòng tâm của ông chú đã làm cho cậu ta là suy nghĩ. Cái việc mà đam mê của mình là như vậy, có mãi mãi là được không? Cái sự đam mê vào sắc đẹp, cái sự đam mê đó có thể mãi mãi là được không? Và chắc chắn rằng cái việc làm hay là cái hành xử của ông chú già yếu, lực bất là tòng tâm, và hãy bảo trọng cái thân thể là của mình, đã làm cho người cháu liên hệ đến cái việc làm còn của mình trong hiện tại. Lực bất tòng tâm, cái sự đam mê của mình là vô tận, nhưng mà cái lực, cái thân thể, cái sức khỏe của mình không cho phép. Thì như vậy là người cháu liên hệ đến cái việc đam mê của mình sẽ không thể nào kéo dài mãi mãi được. Và nhất là cái việc làm của mình nó gây ra một cái hệ lụy tai hại, đó là hao phí tiền bạc của gia đình. Một cái việc làm là không đúng, đam mê sắc đẹp, và cái thực tế cho thấy rằng cái sự đam mê đó không thể kéo dài mãi mãi được. Và rồi bên cạnh đó, hay nói đến cái hệ lụy, đó là cái việc đam mê đó nó gây đến cái tai hại cho gia đình. Thì như vậy, và rồi cái vị cháu trẻ tuổi đó đã chọn cái con đường là dừng lại, không còn tiếp tục là đi theo cái việc làm của mình là đam mê vô sắc đẹp và rồi hoang phí là tiền bạc. Và cái việc làm của cái vị trẻ tuổi đó, sau khi được nghe cái người chú còn của mình biểu hiện ra một cái sự thật, và cái sự thật đó đã làm cho người cháu là ngộ ra, hiểu ra, nhận ra được cái là sự thật. Và cái sự thật đó đã làm cho người cháu thôi, không còn đam mê vào là cái sắc đẹp. Vì mình không thể nào mình tiến hành là cái sự đam mê đó mãi mãi được. Đó là sự thật là thứ nhất. Và cái thứ hai là cái sự đam mê đó là nó gây ra cái hệ lụy hay là cái hậu quả là tai hại. Và vì vậy cho nên rằng cậu ta đã dừng lại, không còn đam mê cái cô gái giang hồ đó nữa, và có nghĩa rằng vì đó không còn hoang phí là tiền bạc nữa. Và như vậy, qua cái câu chuyện này, chúng ta thấy là cái con người của mình phải nên là suy nghĩ, mình phải nên nghĩ đến cái sức khỏe còn của mỗi người là chúng ta, rồi ai cũng sẽ là già yếu đi. Già yếu đi đây là một cái sự thật. Và chúng ta biết rằng con người của chúng ta nó có là hai phần, thân thể và tinh thần. Và cái sự thật thứ nhất cho mình biết rằng mình đang già yếu đi. Lực bất là tòng tâm. Nhưng mà chúng ta biết rằng cái tâm của con người thì hầu như không có là già yếu, mà cái tâm hay là cái tinh thần của con người là nó là vô tận. Và ở đây muốn nói lên rằng là cái sự đam mê hay là cái sự tham ái là của con người là vô tận. Sức khỏe đã già yếu, nhưng mà cái đam mê của con người phần đông là nó không có chịu là dừng lại. Đức Phật có kể một cái câu chuyện để nói lên cái sự tham đắm của con người là nó không cùng. Có một vị vua đã ngoài 80 rồi, khi đi phải là cầm gậy. Thế rồi một hôm khi mà thiết triều, các quan đề tự lại, thì có một vị đứng dậy thưa rằng: tâu bệ hạ, hạ thần có nghe nói ở cái xứ đó có rất nhiều là gia súc, rất nhiều là của cải. Thì vị vua đó quay lại nhìn là cái vị quan đó. Thế rồi cái sự chú ý của nhà vua là tăng lên. Khi vị quan đó là thưa rằng không chỉ có của cải, tiền bạc, mà ở đó có rất nhiều là gia súc, voi, bò, ngựa, vân vân. Thì sự chú ý của nhà vua là tăng lên. Nhưng rồi cái vị quan đó tiếp tục thưa: tâu bệ hạ, cái xứ đó không chỉ có những cái tài sản là gia súc phong phú như vậy, mà cái xứ đó có rất nhiều đàn bà con gái đẹp nữa. Và khi nghe nói vậy thì nhà vua mắt sáng lên, và vì vua đó đã ra lệnh xuất quân chinh phạt là cái xứ đó. Đức Phật kể cái câu chuyện đó để nói lên rằng là cái lòng tham của con người là không dừng lại. Chúng ta thấy rằng một cái vị vua trong một cái xứ sở là chắc chắn rằng vị vua đó về mặt tiền bạc là không có thiếu, về mặt thậm chí là vợ con cũng không thiếu. Nhưng mà chúng ta thấy là vị vua đó không có dừng lại cái lòng tham ái còn của mình, nhất là sắc đẹp. Và thế rồi Đức Phật đã nói lên, đã kết luận rằng thế giới này đang bị đốt cháy bởi tham ái. Thế giới này đang bị đốt cháy bởi tham ái. Và cái câu chuyện đó của Đức Phật đã ứng vào cái câu chuyện đây, là cái vị thanh niên này đã đắm say vào là sắc đẹp. Và khi mà liên hệ đến cái sự tham ái, tham dục, thì Đức Phật còn có nói đến cái phương pháp hay là cái cách thức để mà ra khỏi là cái tham ái đó, Ngài có nói rằng tham ái, nguy hiểm và sự xuất ly. Tham ái, nguy hiểm và sự xuất ly. Thì chúng ta biết rằng khi nói đến tham ái là ở đây trong cái thế giới này, chúng ta sẽ thấy rằng ngoài cái sắc đẹp ra, nó còn liên quan đến những cái đối tượng tham ái khác, là tiền bạc, là danh vọng địa vị, là đồ ăn thức uống và các cái phương tiện của là đời sống. Thì khi mà những cái đối tượng tham ái đó phần đông là chúng ta lao vào như những con là thiêu thân, thấy ánh sáng là chúng chỉ việc là lao vào, không biết rằng là cái hậu quả sau khi là lao vào đó. Và Đức Phật đã chỉ cho chúng ta là phải thấy được cái sự nguy hiểm của những cái hấp dẫn đó, phải thấy cái nguy hiểm. Cái nguy hiểm đó ở đây chúng ta sẽ thấy là nó, những cái là sắc đẹp đó, nó sẽ là không có đứng yên. Thứ nhất là chúng ta thấy rằng tất cả các sự vật hiện tượng nó không có đứng yên. Những cái sắc đẹp đó rồi nó sẽ là tàn phai. Và rồi cái hệ lụy còn của nó. Và chúng ta thấy rằng cái hệ lụy của nó rất là nguy hiểm. Đức Phật là đã cho những cái hình tượng là nói lên cái sự nguy hiểm của những cái tham ái. Đức Phật là ví là giống như là những cái con chim nó sâu xé là cái con mồi. Và chúng ta biết ai mà ở bên Ấn Độ á, là vào mỗi sáng sớm là chúng ta nghe những tiếng chim kêu là vang trời, vì những cái con quạ và những con ăn thịt thì nó bay lên, và khi nó bay lên nó thức giấc, nó mới đi tìm mồi. Và rồi chúng ta sẽ thấy rằng nó bắt được một con mồi rồi thì nó, rồi những con những chim khác là đến tranh giành là cái con mồi đó, chúng xấu xẻ là lật nhau để mà tranh mồi. Rồi Đức Phật ví cái sự nguy hiểm của những cái tham ái đó cũng giống như người cầm cái bó đuốc mà chạy ngược gió, càng chạy thì cái hơi nóng nó càng tạt là vào mặt. Rồi Đức Phật cho những cái hình ảnh nữa là giống như những cái con chó, nó là nó cầm cái là khúc xương, và mặc dầu rằng khúc xương đó đã không còn thịt, không còn gân, không còn máu, nhưng mà cái con chó đó vẫn không là dừng lại, và càng gầm chừng nào thì con chó đó càng đói khát là chừng đó. Những cái hình ảnh nói lên cái sự nguy hiểm của những cái tham ái để cho chúng ta thấy rằng con người phần đông là dính vào cái này. Một cái sự đam mê, một cái sự là đam mê là vô tận. Và Đức Phật sau khi chỉ ra những cái nguy hiểm của những tham ái rồi thì Đức Phật là nói đến cái việc là xuất ly, là hãy là dừng lại, đừng chạy theo những cái tham ái là đó nữa, vì nó sẽ rất là nguy hiểm. Và chúng ta thấy ở trong xã hội, chúng ta liên hệ trong xã hội về những cái việc là tham ái, tham ái về sắc đẹp, tham ái về tiền bạc, tham ái về địa vị, tham ái về đồ ăn thức uống, tham ái về những cái phương tiện của đời sống như nhà cửa xe cộ vàng bạc vân vân. Thì tất cả những cái tham ái đó ngang qua báo chí, chúng ta thấy rằng là đã để lại những cái hậu quả rất là đau khổ cho chính bản thân của cái người đó, và không chỉ bản thân của người đó mà còn làm liên hệ đến những người khác, làm liên hệ đến gia đình, làm liên hệ đến là xã hội và đến uy tín của là quốc gia. Và cái câu chuyện của ngày hôm nay qua sự cải hóa là chân thật, và qua cái lời dạy của Đức Phật từ ngàn xưa về cái sự tham ái nguy hiểm và sự xuất ly, thì sau khi thấy cái sự nguy hiểm của tham ái rồi thì hành giả nên là xuất ly, nên là tránh xa là những cái tham ái đó. Và trong cái câu chuyện sự cải hóa chân thật đây, chúng ta thấy rằng là cái vị cháu trai trẻ tuổi đó đã dừng lại, đã không còn chạy theo cái đam mê như trước đây là của mình nữa. Và cái sự dừng lại đó được cái câu chuyện này gắn cho cái tựa đề là sự cải hóa là chân thật, hay là một sự cải hóa là đúng đắn. Ngang qua cái câu chuyện này để chúng ta thấy rằng thiền là nó rất là thực tế. Thiền là một cái pháp môn đặc biệt của Phật giáo. Và thiền nó sẽ giúp cho chúng ta ứng dụng trong cái cuộc sống là hằng ngày. Và không chỉ là thực tế, mà ngang qua cái câu chuyện này để nói lên rằng là mỗi người chúng ta phải từ nhận thức, từ ý, từ là ý thức mỗi khi có được cái nhân duyên là tốt đẹp. Cậu con trai này, chúng ta sẽ thấy rằng có lẽ sẽ tiếp tục là cái việc hoang phí tiền bạc của mình nếu như không có gặp là cái người chủ. Thì chúng ta là cũng thế. Và riêng bản thân của chúng tôi cảm thấy rất ý nghĩa về cái câu chuyện này. Chúng tôi đã gặp cái pháp môn này khi 20 tuổi vào năm 1973. Lúc đó có lẽ chúng tôi trẻ hơn quý vị đây nhiều lắm. Và rồi chỉ qua một vài tháng thực tập cái pháp môn thiền đó, chúng tôi cảm thấy thật là may mắn. Nếu như mà mình không gặp thiền, có lẽ cuộc đời mình sẽ khổ lắm. Khổ đây là chúng tôi không có ý nói về khổ về tiền bạc, khổ về vấn đề là tình yêu, nam nữ là vân vân. Tại vì quý vị biết rằng là lúc đó bản thân của chúng tôi là không thiếu là những cái thứ này, tiền bạc và những cái quan hệ là không có thiếu. Nhưng mà chúng tôi cảm thấy là rất là may mắn khi được học thiền. May mắn là mình nhận được là thiền nó mang lại cho mình một cái ý nghĩa cho cuộc sống. Và chúng tôi cảm thấy rất là may mắn. Ở đây nó chính là cái cơ hội mà mình cần phải là nắm bắt. Cũng giống như là cái người thanh niên này, nếu như không gặp cái vị một cái người chủ có kinh nghiệm về thiền định đó, thì có lẽ người cháu này sẽ tiếp tục cái con đường hoang phí còn của mình. Và rồi chắc chúng ta cũng sẽ biết là nếu như tiếp tục cái cuộc là hoang phí tiền bạc đó, cuộc đời của cái người thanh niên này cũng như gia đình sẽ đau khổ biết là chừng nào. Cho nên qua cái câu chuyện cải hóa chân thật này, chúng ta thấy rằng là mình cần phải nắm bắt cơ hội khi mà chúng ta gặp gỡ được cái là thiện duyên. Và trong cái sự là nhận ra được đây á, thì chúng ta thấy một lần nữa là cái pháp môn thiền của là chúng ta là không chỉ có là dừng lại qua cái niệm hơi thở vô, niệm hơi thở ra. Và chúng ta thấy rằng cái thiền nó có một cái ý nghĩa rất là sâu sắc. Nó sẽ làm cho chúng ta, không chỉ làm cho chúng ta là phục hồi sức khỏe về mặt là thể xác, mà nó giúp cho chúng ta có một cái sự chuyển đổi về nhận thức, sẽ giúp cho chúng ta một cái sự chọn lựa là đúng đắn. Mình chọn lựa những cái đối tượng, những cái việc làm nó có ý nghĩa, để đừng là hoang phí. Rồi chúng ta chỉ sống trên cái cuộc đời này lâu lắm là 100 năm, chừng 100 năm là cùng. Và rồi trong một thời gian mà nhiều người cho là ngắn ngủi đó, chúng ta nên chọn những cái việc làm nó có là ý nghĩa, là có lợi ích là cho mình và có lợi ích cho là người khác. Và chính trong cái câu chuyện này đã cho chúng ta thấy là người thanh niên đã biết chọn lựa cho mình một cái con đường đi cho cái cuộc đời còn của mình. Và chúng tôi cũng rất mong rằng tất cả mọi người chúng ta đến đây học thiền trong một cái tinh thần, trong một cái nhận thức là đúng đắn, là sâu sắc. Học thiền là không chỉ lời cho về mặt sức khỏe, mà học thiền còn giúp cho chúng ta có những cái nhận thức, có những cái vận dụng là đúng đắn trong cuộc sống, để không chỉ lời cho bản thân mình mà còn lời cho là gia đình, xã hội và đất nước nữa. Rất mong là như vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.